Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ khoảng chừng 3 cho đến 5 phút tại chỗ. Và quý vị suy nghĩ các câu hỏi, chúng ta có thể có một tiếng để trả lời các câu hỏi mở rộng. Nội dung của câu hỏi thì không cần phải giới hạn trong chủ đề vừa chia sẻ nhân triển lãm Phật học. Quý vị có thể hỏi bất cứ cái gì mà chúng ta muốn, từ chuyện gia đình cho đến xã hội, cho đến các phương diện ứng dụng ở trong đời sống thực tiễn. Hay là giờ mình bắt đầu luôn, bắt đầu luôn nha. Còn ai mệt thì cứ có thể đi tới đi lui. Xin một sư cô quan hỷ cầm micro chuyển đến, hoặc là anh ngồi ở đâu chuyển đến, ai có thắc mắc đó thì giơ tay lên và nói lớn tiếng để cho mọi người cùng nghe. Nhẫn không phải là sự đè nén, mà là bản lĩnh của sự chịu đựng. Nhờ cái bản lĩnh đó, chúng ta có được sự bình tĩnh để lắng nghe, hiểu rõ được cái giới hạn của mình, và đồng thời hiểu được giới hạn của người. Đôi lúc vì cái thói quen lý tưởng hóa đó, chúng ta mong mỏi cái người được mình quan tâm hoặc là cộng sự đó phải có được cái chuẩn mực A, B, C. Càng yêu cầu và khi người đó không làm được thì ta càng bị khổ đau, khống chế và chi phối. Cho nên thay vì đè nén nó thì đạo Phật dạy chúng ta là thấy rõ cái giới hạn, rằng là người ấy kiến thức như thế, nỗ lực như thế, cho nên thành quả chỉ tối đa là như thế, cho đó trách làm gì. Và mình tìm một cái cơ hội khác để hướng dẫn họ, nếu họ chấp nhận cái sự hướng dẫn, để họ có thể khắc phục chính họ và trở thành tiến bộ hơn trong tương lai. Còn bằng không thì chúng ta cũng quan hỷ như thế, bởi vì cái giới hạn của họ là thế, không thể khác hơn. Trong những tình huống cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, tức là sự biết điều nó chỉ nằm về một phía của chúng ta, còn người khác là dựa vào cái sự biết điều của chúng ta để mà tiến tới, thì sự nhẫn trong tình huống này lại càng không nên là một sự đè nén. Vì đè nén đó, nó sẽ dẫn đến những cái phản tác dụng như câu hỏi vừa nêu. Có người có thể được lần thứ 8, thứ 9, thứ 10, càng nhiều lần chừng nào thì cái sự bộc phát, nổ tung đó, nó sẽ tỷ lệ thuận chừng ấy. Nên đó không phải là sự lựa chọn, và do vậy lại càng không nên là một giải pháp. Trong dân gian Việt Nam có câu tránh voi chẳng hổ mặt nào. Mình biết là người đó là một người xấu, có tính cách xấu, có hành động xấu, và thậm chí có những tình huống là điếc không sợ súng, cua sợ lỡ, đời co đối đầu với người như thế là hoàn toàn không có lợi ích gì. Vì vậy là chúng ta hãy giao công việc đó cho luật pháp giải quyết, còn mình không nên bị vướng vào. Vướng vào như vậy nó mệt mỏi lắm. Và đó là cái sự chịu đựng sáng suốt, chứ đâu phải là một sự chịu đựng tiêu cực. Kẻ nào phạm pháp chúng ta vẫn phải tố cáo, và đạo Phật dạy chúng ta phải có cái bình đẳng xã hội, tôn trọng trên nền tảng của luật. Do đó khi một người nào bị những nỗi hàm oan, hoặc là bị ức hiếp, hoặc bị gì đó, chúng ta được quyền nêu cái việc đó ra tòa để nhờ cho tòa phân xử. Nhưng khi chúng ta dấn thân vào làm công việc này cho đến lúc kết thúc, đừng để cho cái tâm sân hận trả thù nó sai sử cho mình làm. Thế làm như thế thì chúng ta sẽ có một thái độ rất là sáng suốt để thoát ra khỏi cái nghịch cảnh đang có. Nếu vì lý do nào đó mà luật không nghiêm, sự ô dù, hối lộ, móc hoặc làm lũng đoạn cái tiến trình luật, thì cũng đừng như thế mà chúng ta giận và buồn, mà hãy nghĩ rằng là rồi đây nhân quả sẽ xử lý kẻ đó một cách nghiêm minh. Người ta có thể qua mặt được luật, nhưng không ai có thể mặc cả để hối lộ được nhân quả. Nhân quả là không thể hối lộ được. Cho nên khi nghĩ đến cái tính công bằng của nhân quả, từ đầu chúng ta sẽ trút bỏ được cái nỗi đau và không còn phải bận tâm về nó để làm gì. Và trong tình huống như thế thì Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát, cũng giống như một người bị ghi tên bắn xuyên từ một cái góc trái hay góc phải. Công việc cần làm của người đó đang khi bị đau đó là bẻ cây tên một cách an toàn, tìm kiếm các dịch vụ y tế để được sống còn. Còn các vấn nạn như ai là chủ mưu, ai là người bắn, vì động cơ gì, rồi tôi sẽ phải trả thù. Đức Phật kết luận rằng người đó có thể chết trước khi câu trả lời được giải đáp bởi pháp luật, vì cái tiến trình như thế còn rất là dài lòng. Như vậy tránh voi để chúng ta khỏi phải đối đầu với những con người không đáng, và thậm chí họ là đối thủ ngang ngửa cao hơn chúng ta, chúng ta cũng không cần phải bận tâm như vậy. Gà chọi gà, cá đá cá, cả hai cùng bị tổn thất. Và mà không dạy chúng ta một lối ứng xử đó, tìm kiếm đến cái kết quả hơn là chứng minh mình là anh hùng. Người có được cái tâm nhẫn sẽ có ứng xử khôn như vừa nêu. Kết quả là cái chúng ta mong mỏi, còn chứng minh mình là anh hùng đó, chừng lắm cỡ như anh hùng Lương Sơn Bạc. Rồi cuối cùng là tan đàn và chết dần chết mòn bởi tù tội, không vậy? Rất nhiều người cũng có thói quen là nếu chúng ta mà tương nhượng nhiều quá trong các sự bất công thì người ta sẽ lắng lế. Thì nên học theo cái câu trong dân gian Việt Nam, đó là mềm thì nắng, rắn thì buông. Từ lúc mình cũng phải có bản lĩnh cứng lên để cho người ta cảm thấy là người ta sai, ta rút lui, ta không dám là lắng nước nữa. Nhưng mà đang khi hành động đó diễn ra cũng đừng để cho cái sân nó chi phối mình. Ví dụ như là cha mẹ trong nhà mà trẻ em á, nó nô đùa phá phách, bây giờ mình giận lên á, thì mình mệt tim, mình đóng vai là người giận nhưng mà thực tế mình không có giận thiệt. Thì đôi lúc mà phải làm như vậy thì mấy đứa là nghịch, nó ngang bước nó mới sợ. Còn có người thì nó đề đàng hoàng nó sợ. Cái đó là người tu học Phật là phải ứng xử, có khi đó là hình ảnh của hộ pháp, có khi là hình ảnh của ông Tiêu, có khi á đóng vai là ông Thiện tán dương đạo đức, có khi là đóng vai là luật pháp nghiêm minh, tức là ông ác. Ông ác phải là người làm ác mà ông mà trừng phạt cả. Thì đặt mình vào trong những tình huống để xem coi cái nào thì có tác dụng, cái nào thì có giá trị, thì lúc đó chúng ta mới cho ta là người có bản lĩnh vượt qua những khó khăn mà giúp cho người khác vượt qua các cái khó khăn tương tự. Trong tình huống mình nỗ lực hết mình rồi mà không có kết quả gì hết thì tập buông xả. Thì có hai cái sự thực tập như sau. Thứ nhất, tôi không phải là nạn nhân. Nỗi khổ niềm đau đó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, cũng không phải là sở hữu của tôi. Thường cái đau nó bám trên thân, cái khổ thì bám trên tâm, Bây giờ mình thực tập vô ngã đó, thì cái khổ đau bất hạnh do người khác tạo ra, mình đã tránh né mà vẫn bị dính, mình đã tìm cách khôn ngoan để thoát mà vẫn bị ảnh hưởng, thì ta rũ bỏ bằng cách là không có đánh đồng mình là nạn nhân để chúng ta không bực tức. Và thực tập như vậy ta buông xả rất dễ. Thì thứ hai đó là mình thực tập là không có tác giả, tức là người tạo. Mặc dù mình vẫn biết người đó chủ mưu, cố tình lập kế, hiến sách để cho người khác cùng làm hoặc xúi dục người khác làm, nhưng mà khi mình nghĩ rằng có một cái người chủ mưu như vậy, chúng ta khó lắm mà buông khổ đau được. Bây giờ để luật pháp xử lý người đó, còn bản thân mình là xử lý cái khổ đau đang có. Hai bên cùng xử. Bên luật pháp xử kẻ xấu để tạo ra cái công bằng xã hội, còn bản thân nạn nhân là ta phải xử cảm xúc để chúng ta không bị khổ đau khi cái khổ đau đó đã diễn ra. Và quán không tác giả đó để chúng ta dễ dàng quên đi cái hận thù. Chứ còn nghĩ là có người nào chê mình khó quên lắm. Xử cảm xúc thì mình phải ứng xử như thế này. Khi mà quay cái cảm xúc bất hạnh do nghĩ rằng mình là một nạn nhân á, trỗi dậy đó, nó sẽ làm cho chúng ta hoặc là rơi vào trạng thái trầm cảm, hoặc là rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti, hoặc là nổi loạn, hoặc có thể một thái độ ứng xử nào đó. Ba trường hợp vừa nêu khi phân tích đến đây đến chốn thì chúng ta thấy nó đều bất lợi cho mình. Ví dụ như là trầm cảm sẽ làm cho chúng ta ngày càng đi vào tuyệt vọng, mà biểu hiện ban đầu của nó là gì? Mình không muốn giao du nữa, không muốn tiếp xúc nữa. Cái ám ảnh về nỗi đau đó làm cho chúng ta sợ tiếp xúc với người. Cũng giống như người mới vừa bị phỏng, chỉ cần gặp lửa hay là gần cái đồ nóng là tự nhiên nó ớn da gà, sợ rồi. Ám ảnh đó làm cho mình ngại. Thì mình biết rằng là sự trầm cảm này là một cái bất lợi cho bản thân mình. Cho nên tôi phải nêu quyết tâm vượt qua sự trầm cảm bằng cách là tôi chia sẻ nỗi đau của tôi cho người hiểu được tôi, chứ đừng có chia sẻ gặp ai cũng nói. Gặp ai cũng nói rốt cuộc người ta đổ dầu vào lửa là mình khổ đau nhiều hơn. Tư vấn người đúng tư vấn, có nghĩa là người có trình độ, người có kinh nghiệm, có sở trường chuyên môn sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn rất là dễ. Đối với cái cảm xúc tự ti đó, thì nó làm cho mình là người chùng bước xuống, mất cái bản lĩnh, mất đi cái tự tin, mất đi những cái nỗ lực cần có. Và ta thử hình dung trạng thái này nó giống như một cái bánh xe bị nổ lớp vậy. Trong đó ruột không còn một cái hơi nào, dầu cho dàn đồng xe rất tốt, hệ thống an toàn xe rất là đảm bảo, chiếc xe rất đắt tiền, nhưng nó không thể đưa chủ nhân của nó, tức là người lái xe và hành khách trên đó, đến nơi cần đến. Do đó mặc cảm tự ti nó dẫn đến những cái biến thái về cảm xúc rất nguy hiểm, và ta phải nỗ lực vượt qua. Và mình phải quan sát thế này: nếu ai đó có thể trở thành ánh sáng, tại sao tôi phải đóng thân phận của một con đom đóm về đêm? Đây là một so sánh tích cực, so sánh khác với cái sự ganh tị. So sánh ganh tị thì mình cố gắng là mình cống cao, ngã mạn để mình khẳng định mình hơn người, đang khi mình thua người ta. Còn đây mình thấy là nếu người khác thành công được thì tôi cũng phải nỗ lực được như thế. Dân gian Việt Nam có câu là hãy nhón chân mối tay. Bình thường ví dụ như mình có chiều cao là thước 6, nhón chân lên mình cao được thước 7, vố thêm cái tánh tay nữa ta có thể từ thước 75. Ăn gian nó hợp pháp. Áp dụng cái nhón chân mối tay này trong thể thao rất là hay. Ví dụ như giờ mình muốn đoạt giải thì ta phải xem cái kỷ lục gần nhất của các vô địch. Thì tệ nhất mình cũng được 4, 5, 6. Còn bây giờ mình bám theo cái người thứ 30 thì mình cỡ chừng lắm là 28, 29. Thì ta phải vón nhói để tạo cơ hội cho mình nỗ lực cái khó hơn chút. Sau vài năm mình phải tiến bộ hơn chút xíu, phải tự tin tưởng rằng mình có thể làm được việc đó. thì ta sẽ làm được cái đó. Thì nhờ quan niệm như thế thì cái mặc cảm tự ti như là cái chiều tiêu cực xấu của cảm xúc đó bắt đầu nó được lắng xuống và ta vượt và thắng lên đó. Trong tình huống cảm xúc là một sự nổi loạn, nó là một cái cốc cần, nó làm cho mình như là quá bực tức rồi, do chịu đựng tiêu cực quá mức. Bây giờ mình không còn tin ai nữa, mình muốn đổ phá tất cả, mình muốn phá cho hôi, mình muốn làm dữ hơn cái kẻ đã gây xấu cho mình, để từ đây về sau khi họ gặp mình họ phải sợ lánh xa, và do đó ta được an toàn. Lỗi ứng xử liều mạng đó nó dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Kẻ bạo động về phương diện tâm lý học là kẻ hèn nhát, và nhân dân Việt Nam nói là đừng đẩy con chó vào chân tường. Sự hèn nhát của nó sẽ làm cho chúng ta trở thành đối thủ bị trả thù. Nó sẽ cắn cho đến lúc nào nó, vì nó nghĩ là nó sẽ chết mà, nó cắn lúc nào nó còn có thể cắn, nó sẽ vẫn phải làm. Những kẻ trộm rất là sợ, nhưng mà khi bị chủ ngôi nhà phát hiện đó, thì chúng phải tìm cái vũ khí hay là vũ lực để mà bảo vệ. Do đó khi cưỡng chế, ví dụ như dí dao vào chúng ta, đó là đưa chìa khóa đây, tiền ở đâu, thì đừng có mặc cả. Vì mặc cả như thế đến lúc mình chết nào không hay, giống như lão Hà Tiện trong chuyện cười dân gian Việt Nam vậy. Đừng có tranh luận với những cái kẻ mà đã cóc cần đời, không còn biết mình là ai nữa, mất tài sản nhưng mà ta còn mạng sống vẫn có thể làm lại được. Giờ lúc đó cứ ngoan ngoãn vui vẻ làm theo chúng thì có thể sống còn. Do đó trong mọi bế tắc, nếu chúng ta bình tĩnh sẽ có một lối pháp, lối giải thoát. Chứ còn mà xử sự theo kiểu nổi loạn á, cuối cùng rồi chúng ta sẽ bị người khác đánh giá rất tiêu cực. Mà những kẻ tâm lý chiến hiểm độc á, thì người ta phải tạo ra những nỗi hàm oan để cho mình bực tức. Mà nếu như cái tình trạng đó được tái lập đi lập lại nhiều lần, không có ai can thiệp mình, không có ai đứng về phía mình, làm cho người này phải tức lên, mà tức lên rồi quậy trở lại. Khi quậy trở lại người ta lấy đó là bằng chứng, nên mình trở thành là tình ngay lý gian, và kết quả là khó có thể minh quan. Do đó cả ba tình huống cảm xúc như vừa nêu theo đạo Phật là tiêu cực, và ta cần phải nhận diện để nỗ lực vượt qua. Để vượt qua được thì chúng ta vẫn tồn tại được trong hạnh phúc. Xin đi câu hỏi khác.
Con và con cũng suy nghĩ và cũng rất từ lâu rồi, nhưng mà chưa có cái nhân viên nào để mà hỏi. Hôm nay là cái đại phúc đức cho con là được gặp pháp sư. Pháp sư cũng đã đi rất từ nhiều nước trên thế giới để thuyết pháp. Thì hôm nay con muốn hỏi pháp sư là pháp Phật ra đời chỉ có một cái đường lối là để cho chúng sinh thoát khổ và hết khổ và thoát sinh tử luân hồi. Thế mà cái tên đạo Phật thì ví dụ như là Hội Phật giáo gì đấy thì các nước khác có bao giờ mang hai tên không? Nhưng con thấy Việt Nam, ở Việt Nam thì Hội Phật giáo Việt Nam, con lại sang đây Hội Phật giáo thống nhất thì con không biết là một hay hai. Thưa pháp sư cho con hỏi.
Trong cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu đó, cho đến thời điểm hiện nay, chúng ta không phải chỉ có hai giáo hội như vừa nêu, chúng ta có tất cả là 11 giáo hội. Ngoài hai giáo hội vừa nêu, chúng ta còn có là Hội Linh Sơn Phật Giáo Thế Giới do Hòa Thượng Thích Huyền Di sáng lập, đặt trụ sở tại Pháp. Giáo hội Tăng Già Khất Sĩ Phật Giáo Thế Giới do Hòa Thượng Thích Giác Nhiên sáng lập, đặt trụ sở tại Los California, Hoa Kỳ. Tổng hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Mãn Giác thành lập, cũng tại Los, Hoa Kỳ. Rồi Tổng hội Phật giáo Việt Nam Thế giới do Hòa Thượng Thích Tâm Châu thành lập tại Canada và nhiều giáo hội nhỏ khác nữa. Có điều chúng ta cần phải lưu tâm đó, sự tiếp cận Phật pháp thông qua pháp môn nó là giải pháp rất tốt để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Và hệ thống hành chính của một giáo hội đó đôi lúc đó là cần thiết, nhưng mà đôi lúc đó, nếu sử dụng không khéo nó trở thành trở ngại lẫn nhau. Cho nên ý thức được vấn đề này thì trước khi qua đời đó, Ngài đang hỏi là có lập giáo hội sau khi Phật qua đời không, thì Đức Phật trả lời là không. Có công cử ai để thay mặt Đức Phật quản lý cả một giáo hội, Đức Phật cũng trả lời là không. Và Ngài mới khích lệ rằng là tất cả các đệ tử của Ngài đó nên lấy chánh pháp tức là Dhamma làm thầy, nên lấy đạo đức tức là Vinaya làm thầy. Hãy nương tựa vào chánh pháp và đạo đức, không nương tựa vào bất cứ một người nào khác. Bởi vì Đức Phật cũng nương tựa vào chánh pháp và đạo đức, và Đức Phật là người sống điểm mẫu về hai lĩnh vực vừa nêu. Cho nên Ngài kêu gọi tất cả chúng ta cũng như thế. Xã hội đó thì ngày càng được phát triển, và mỗi một bối cảnh lịch sử đó thì nó lại có những cái tác động, và do vậy các giáo hội được hình thành để đáp ứng những cái nhu cầu khác nhau tùy theo cái người chủ xướng ra các giáo hội đó. Chứ có điều đó là đừng nên cho rằng là mình là chân lý và người khác là phi chân lý. Và cái đó nó đúng y hệt như là cái bản hoài của Đức Phật trong bài kinh 104 của kinh Trung Bộ. Ví dụ như mình thích đi chiếc xe Mercedes, người khác thích đi chiếc xe Pháp, có kẻ thích đi chiếc xe Hyundai của Triều Tiên, có người thích Toyota của Nhật vì ít tốn xăng, rẻ tiền, bền, mẫu mã hấp dẫn. Nhưng mà có người không thích như thế, thích đi trực thăng. Có người thích đi máy bay vì có tiền, có người thích đi tàu ngầm, có người thích đi xe đạp, và có người thích đi bộ. Cái sở thích và căn tính của con người là rất là đa dạng, và do đó chúng ta nên quan niệm rằng là các giáo hội đó đóng một vai trò như là các phương tiện giao thông trên là đại lộ tâm linh của Đạo Phật vậy. Thì khi mình nghĩ mình là một cái phương tiện giao thông á, thì ta không cho rằng là tôi là xe lửa cho nên tôi là số 1, còn anh á là xe hơi, anh là thứ yếu. Nhưng mà có những quãng đường á là xe đạp là tốt nhất, như dù ở Việt Nam đi xe nào cũng thua, hỏi đi xe đạp là hỏi việc kẹt xe. Và có những quãng đường người ta không cho đi xe nào đi mà chỉ có đi bộ thôi. Ở Đức này nó có nhiều cái thành phố như thế để thu hút du khách. Cho nên phải thấy rằng là mỗi một giáo hội chỉ đóng vai trò chức năng cho những người hợp duyên với mình, chứ đừng nên nghĩ rằng mình là chân lý tối cao, còn giáo hội khác thì không được như thế. Hiện nay thì Thái Lan có hai giáo hội, như là một tăng thống, giáo hội Dhamma Nikai, tạm dịch là giáo hội đại chúng, giáo hội Dhamma Yut, tạm dịch là giáo hội khổ hạnh. Số lượng tu sĩ của giáo hội đại chúng đó thì khoảng 500 mấy chục ngàn, trong khi tu sĩ của giáo hội khổ hạnh đó thì khoảng 160 mấy ngàn, tổng cộng lại là khoảng trên dưới 700 ngàn tu sĩ. Còn Việt Nam của chúng ta trong và ngoài nước đó, thì mình chưa được 53 ngàn tu sĩ, so với Thái Lan là quá ít. Tích Lan là có 4 giáo hội, và 4 giáo hội đó không hề chống trái nhau. Campuchia có 2 giáo hội, và nhiều nước đó thì ngoài những giáo hội lớn thì họ còn có các hội đoàn nhỏ nữa. Chúng ta thử tham khảo cái mô hình của Đài Loan. Cái biến cố năm 1949 tạo ra cái cuộc cách mạng văn hóa đỏ suốt 11 năm đã làm cho Đạo Phật tan hoang tại Trung Quốc. Thì các vị cao tăng á, người thì đi vượt biên sang Mỹ, chẳng hạn như là Hòa Thượng Tiên Hóa lập ra dàn Phật Khánh Thành, còn các Hòa Thượng khác như là Hòa Thượng Tinh Vân lập ra Tịnh Độ Dân Gian, Hòa Thượng Thánh Nghiêm á, thì Thiền Định Song Tu, Hòa Thượng Diệu Giác đó thì lập ra Tịnh Độ vừa dân gian mà vừa giảng sinh, và đều truyền bá ở tại Đài Loan. Đang khi đó thì Hòa Thượng Tịnh Không truyền bá tịnh độ giảng sinh ở tại nước Úc. Và nếu chúng ta theo dõi trong khoảng thời gian 40 năm khi mà cái quốc đảo Đài Loan phát triển và hình thành trở thành là một trong những cái đảo mạnh hiện nay, thì không có trên phương tiện Internet, radio, TV, báo chí tình trạng các tu sĩ A chống đối tu sĩ B, giáo hội A chống đối giáo hội B, và họ nhấn mạnh đến tính pháp môn, ai sở trường pháp môn nào thì đi trọn vẹn pháp môn đó, không đụng lẫn nhau. Đó là điều rất hay mà chúng ta nên tham khảo. Còn mà tranh chấp và chân lý thông qua giáo hội đó là một điều sai lầm mà Đức Phật đã nói trong bài kinh này. Đạo Kỳ Na giáo là đạo lõa thể do Mahavira sáng lập. Ông cũng là một thái tử bỏ ngôi đi tu, và đi tu trước Đức Phật Thích Ca 6 năm. Ông qua đời cũng trước Đức Phật khoảng chừng đôi ba năm. Và tình trạng phân hóa trong đệ tử của ông đó là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc mà Đức Phật giảng về sáu pháp hòa kính. Cho nên ngày nay đó thì cái bối cảnh của các giáo hội Phật giáo Việt Nam tương đối là phức tạp. Chúng tôi cũng đã may mắn đi thuyết giảng gần 100 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội khác nhau từ năm 2003 cho đến hôm nay, và có lẽ cũng là cái người duy nhất được may mắn như thế. Và do đó khi đến từng chùa, chúng tôi lắng nghe được những cái khó khăn, những cái trở ngại, rồi những cái bị hiểu lầm, và dám cam kết rằng, cam đoan rằng là chưa chắc một con người nào có được cơ hội nghe nhiều như thế. Thì chúng tôi nghe được cả 11 giáo hội. Do đó đó thì việc mà thực tập các pháp môn sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ mình chỉ là một phương tiện, mà phương tiện là một công cụ. Công cụ không phải là tự thân chân lý, và cũng không phải là cứu cánh trong cái bản chất của nó. Khi mình thấy được như thế thì các cái tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa giáo hội A với giáo hội B sẽ không có. Và còn lại là khi mình thấy tôi có duyên với giáo hội này cho nên tôi theo giáo hội này, tôi có duyên với giáo hội khác cho nên tôi theo giáo hội khác, vậy thôi. Còn các Phật tử thì phần lớn không ai bận tâm đến các giáo hội làm gì. Điều mà ta đến với các chùa thông qua một giáo hội là đạt được cái gì? Thông qua sự hành trì thôi. Vậy đó là tông chỉ Đức Phật dạy mà. Cho nên rất mong chúng ta cũng đừng quá bận tâm về những chuyện như thế. Còn khi mình đến chùa đó, mình xem là chùa này dạy về tịnh độ, nếu mình thích về tịnh độ thì mình đến mình học. Chùa kia dạy về thiền, ta thích thiền thì đến hành trì. Có người thích thiền định song tu thì học luôn cả hai chùa càng tốt. Có người thích mật tông, bên cạnh tịnh độ thì phối hợp tịnh và mật. Có người thì mật với thiền không sao hết. Miễn là thông qua các hành trì đó, chúng ta đạt được những sự lệ lạc cho bản thân mình. Mục đích của thực tập và đi theo Phật Pháp là thế. Vì cái chữ giác ngộ nó được xem như là cốt lõi của Đạo Phật. Mà nếu mình đi thực tập không khéo rồi, ta bỏ quên cái mục đích chính, rồi mình mãi mê với các cái mục đích phụ A, B, C nào đó là một sự lỗ lạ rất là lớn. Cho nên đứng từ phương diện Phật học đó, thì một giáo hội cần phải thoát ra khỏi các cái thể chế chính trị, không nên bị lệ thuộc vào bất kỳ một chính trị nào. Vì chính trị là tạm thời, là vô thường, là giòn bở, rồi sẽ bị thay thế bởi một thể chế khác, như trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm đã chứng minh. Còn tu sĩ thì không đội lên bất cứ một cái nón nào, mà phải đội tam bảo trên đầu. Đầu phải để đầu trọc thôi, đội nón là thua rồi. Cho nên cũng không nên gọi là tặng các chiếc nón cho các tu sĩ. Nhiều người ta nhiệt tình quá mà ta tặng cho tu sĩ A chiếc nón này, tặng cho tu sĩ B chiếc nón kia, rút cuộc rồi không khéo chúng ta gieo cái nghiệp hàm quan. Mà gieo nghiệp hàm quan với tu sĩ là tội nặng lắm. Cho nên hết sức thận trọng để chúng ta thấy rõ. Nó có một cái mẹo vặt để chúng ta biết rằng là đâu là một cái người bị dính vào chính trị, đâu là một người không. Tư tưởng của một con người nó được thể hiện qua các hành động của người đó, nó thể hiện qua các tác phẩm của người đó, thể hiện qua cái hoạt động Phật sự của người đó. Vậy bây giờ đó, chúng ta có thể thâu băng được, có thể quay phim được, và sách được ấn hành rất là rộng rãi. Chỉ cần đọc, nghe, chúng ta biết được nhân vật đó như thế nào. Chứ còn chỉ cần nghe rồi mình tin, như thế là chúng ta chưa có được chánh kiến. Và truyền bá những thông tin mà mình không đoan là chắc, chỉ vì mình dựa vào cái uy tín của người bạn, của người thân, của người A, người B, người C. Và kết quả là ta đã gieo một cái nghiệp gọi là vu khống rất là nặng. Và cái đó khổ lắm, nó khổ cho mình, khổ cho người, gây hoang mang cho xã hội và cộng đồng. Cho nên nói tóm lại đó, bản chất của các giáo hội, nếu đúng theo tông chỉ pháp môn Phật dạy, là phải độc lập với chính trị, dù là giáo hội nào. Bản chất của tu sĩ cũng phải đứng rời ngoài cái dòng kiềm tỏ của chính trị, để chúng ta sống đúng với Phật pháp, truyền bá Phật pháp, mang lại lệ lạc thôi. Còn công việc chính trị thì để cho các chính trị gia làm, đừng có lẫn lộn chính trị và cho tôn giáo, đừng có can thiệp tôn giáo vào trong chính trị, cả hai như thế làm cho cả hai cùng hư. Còn tâm linh làm chuyên môn của tâm linh, chính trị làm chuyên môn của chính trị. Và khi làm được như thế thì các giáo hội sẽ phát huy được cái năng lực chánh pháp của mình. Và đó cũng chính là tông chỉ Phật dạy trong các kinh. Xin đi câu hỏi khác. Mời cô ở hàng đầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin có một câu hỏi là mỗi tuần thì chúng con thường hay đi lên chùa để mà lễ đại Phật. Thì trước khi đó thì con thấy quý tăng ni thường thì là sẽ lễ tổ trước rồi mới vô lễ Phật sau. Thì con theo mà cái sự một cái kiến thức mà nhỏ hẹp của con thì con thấy là Phật là người sáng lập ra những pháp môn, thì những quý thầy tổ là những người dựa vào pháp môn đó để sáng lập ra những cái pháp môn của các vị tổ. Cho nên nguyên nhân tại sao mà quý tăng ni lại phải lễ tổ trước rồi phải lên lễ Phật, thì chúng con là những người Phật tử có phải thi hành cái lễ đó hay không? Ai đi làm Phật?
Trước khi nói đến cái việc nên hay không nên làm cái thói quen dân hóa đó đó, thì chúng ta cũng nên hiểu đó là việc thờ tổ trong các chùa đó chỉ có ở tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Các nước còn lại như Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia và Tây Tạng hoàn toàn không có. Tại sao như thế? Là bởi vì nền văn hóa Trung Quốc và bao gồm Việt Nam đó là nền văn hóa của ông bà tổ tiên. Trước khi đến với đạo Phật á, thì các nước này đã có cái đạo thờ ông bà. Cho nên á, cha mẹ gần hơn là ông bà, ông bà thì gần hơn ông cố bà cố, ông cố bà cố thì gần hơn ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thì gần hơn ông sở bà sở. Và cứ truy tìm như thế đó, thì cứ mỗi một thế hệ trôi qua đó, cái khoảng cách đó, bắt đầu nó nhiều hơn chúng ta. Cho nên con em chúng ta sáng mời rời khỏi nhà đi đến trường đó, thưa bố, thưa mẹ, con đi làm, con đi học, chứ đâu có lại thưa ông nội đâu, phải không ạ? Tại vì mình thấy nó gần hơn, nó thực tiễn hơn. Thì cũng trên cái nền văn hóa tổ tiên đó, khi đạo Phật phát triển tại Việt Nam đó, thì chúng ta có thói quen là làm bàn thờ tổ trước, rồi bàn thờ tổ nó gần với cái khu tăng xá hơn, để mỗi khi trước khi lên chánh điện đó, ta vào xá tổ. Vì nếu không có tổ khai sáng thì đạo Phật dầu có cao siêu miền diệu ta cũng không biết. Mà khi mình không biết đến đạo Phật thì mình làm sao biết được Phật là cái người khai sáng ra đạo Phật được. Cho nên đó là cái gần mình biết trước, từ đó mình mới truy về cái gốc rễ. Một đạo Phật tổ sư nó có cái hay về cái tính tri ơn và đền ơn, nhưng mà ngược lại nó cũng có những vấn nạn của nó. Vấn nạn lớn nhất là như Trung Quốc đang có một khuynh hướng rất là thiên cực. Rất nhiều các pháp môn đó là chủ trương dựa hoàn toàn vào lời dạy của tổ chứ không phải là lời dạy của Phật. Ví dụ như cũng có một số người tu theo tịnh độ cực đoan đó, không có thờ Phật Thích Ca mà chỉ thờ Phật A Di Đà thôi. đang khi Phật A Di Đà được Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Phật Thích Ca là Đức Phật lịch sử, con người thật, việc thật trên hành tinh này. Còn Phật A Di Đà không phải là người lịch sử mà ở một hành tinh khác. Cho nên đó là bám vào một đạo Phật tổ sư theo hướng thiên cực đó, dần dà chúng ta sẽ quên đi một đạo Phật gốc. Do đó việc có thờ tổ hay không không quan trọng, nhưng mà đến ngày dỗ tổ chúng ta vẫn tiến hành làm để ghi nhận cái công ức truyền bá giáo pháp của các tổ. Vì nếu không có các tổ thì không có thầy chúng ta, không có thầy chúng ta thì không có chúng ta. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta quá đặt nặng. Ví dụ như người Trung Quốc á, thì các vị tổ dạy cái gì là họ theo cái đó thôi. Thậm chí có nhiều người không biết Phật là ai nữa. Đó là một cái sai lầm. Nhiều người tu theo tịnh độ cực đoan đó, thì suốt ngày chỉ có thực tập tính hạnh nguyện thôi, không biết gì khác. Còn lại là Nam Mô Di Đà Phật. Đang khi Đức Phật Thích Ca dạy trong kinh thì hoàn toàn khác. Ngài không dạy thế. Kinh A Di Đà là một văn bản, dựa vào đó mà toàn bộ pháp môn niệm Phật được hình thành. Và chúng ta rõ có 5 tiêu chuẩn để tu tập. Thứ nhất là căn lành lớn, tức là chuyển hóa tham sân si. Thứ hai, phước đức lớn, tức là làm dạng thì công đức dấn thân phụng sự xã hội, giúp đời của người. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tu không phải cho mình mà còn phải tu cho mọi người đó, tạo điều kiện cho người khác cùng tu. Thứ tư, lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân, xây dựng tịnh độ. Chứ không có yêu cầu chúng ta là chán ta bà, hướng về tịnh độ, không có. Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Bây giờ mà đi theo cực đoan đó thì chúng ta bỏ hết 5 điều này, thì chúng ta chỉ đi theo tính. Tính là tin vào thế giới cực lạc, tin vào pháp môn niệm Phật, tin vào tha lực Phật A Di Đà hết. Đang khi tính có rất nhiều nội dung, tin nhân quả, tin đạo đức, tin phước báo, tin đời sau, tin năng lực chính bản thân, tin vào tinh tấn, tin vào sự giải thoát khổ đau. Nó có hàng trăm ngàn niềm tin chân chính khác mà mình không tin, mình chỉ tin có một chút xíu à. Đó là không đủ. Rồi nguyện á thì bị giới hạn đơn giản là nguyện sanh Tây Phương. Đang khi cái nguyện nó còn có độ sinh, nguyện nhập thế, nguyện trừ phiền não, nguyện học Phật pháp, nguyện thành Phật đạo, hàng loạt các cái nguyện khác mà Đức Phật dạy rất sâu sắc. Bây giờ chúng ta giới hạn là còn một cái bé xíu rồi, và hài lòng với một cái bé xíu. Rồi thực hành đó thì bao gồm là tiêu hóa toàn bộ chánh pháp để ta sống được an là hạnh phúc. Có nhiều người tu tịnh độ chỉ có thực hành Nam Mô Di Đà Phật không, làm sao đủ căn lành lớn, phước đức lớn, nhân duyên tốt lớn được. Cho nên đó, đạo Phật tổ sư đã làm cho người ta nhìn đạo Phật qua một lăng kính rất nhỏ. Và khi mà mình bắt đầu tập trung vào, mình có cảm giác là nhìn thấy sâu, thấy chi tiết, khoái lắm. Ai mà đã từng cầm cái ống dòm lên trên mấy cái đài truyền hình cao hay là cái tháp cao của một thành phố lớn đó, cầm một cái ống dòm nhìn vào qua chỗ A, chỗ B, chỗ C, mình khoái vô cùng. Vì nó thấy rõ một rồi. Rồi cái ống dòm nó có cái cú rút sao, ở cái đầu nhìn nó nhỏ, cái đầu ra thì lớn. Và cái khoảng địa lý xa cách từ cái ống dòm đến cái đối vật mà chúng ta nhìn nhiều chừng nào á, thì cái vật đó nó được phóng to chừng ấy. Nhưng vì nhìn vào bằng cái ống dòm cho nên chúng ta quên mất các góc độ còn lại của Phật pháp. Do đó chúng tôi kính kêu gọi chúng ta quay trở về với đạo Phật gốc. Đạo Phật gốc là đạo lấy tứ diệu để làm nền tảng. Bát chánh đạo là pháp môn sâu sắc nhất, không có pháp môn nào có thể hơn. Niệm Phật là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Thiền tông là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Mật tông cũng là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Ba pháp môn quan trọng đó chỉ mới sử dụng được 1/8 của bát chánh đạo thôi. Cho nên á, ai bỏ 7 yếu tố còn lại của bát chánh đạo thì khi ngồi thiền á khó được định tâm. Niệm Phật á thì dễ bị tạp niệm. Trì chú thì dễ bị vọng tưởng cầu phước báo tác động chi phối. Do đó một mặt ta tôn thờ các vị tổ sư, nhưng mặt khác chúng ta không nên bỏ quên giáo pháp gốc của Đức Phật. Rồi các tổ sư tâm đắc bài kinh nào thì truyền bá bài kinh đó thôi, Còn các bài kinh khác là hầu như là không quan tâm đến. Và nếu mình đi theo một đạo Phật như thế thì cái nhìn chúng ta nó trở thành là chỉ có biết 2-3 bài kinh thôi. Đức Phật giảng khoảng 300.000 bài kinh, dài, ngắn, vừa, suốt 49 năm. Đang khi theo một đạo Phật tổ sư đó, chúng ta biết được có vài bài kinh cho già, bệnh, thì gồm có kinh kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Chết đó, thì có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng. Rồi tội thì có các nghi thức sám hối. Già, bệnh, chết, tội. Còn các bài kinh Đức Phật dành cho giới trẻ, dành cho giới trí thức, dành cho mọi thành phần xã hội thì lại phần lớn không được biết đến. Thì nhân cái việc mà thờ tổ đường trước khi lên gặp Phật á, là một nhu cầu để biết ơn. Chúng ta cũng đừng nên vì thế mà chúng ta chỉ biết các tổ mà không biết Đức Phật. Cho nên ai tu tịnh độ, chúng tôi cũng nên khuyên là ngoài Đức Phật A Di Đà, ta cần phải có Đức Phật Thích Ca. Ở tại nhà cũng vậy, mà tại chùa lại càng như thế nữa. Còn việc cực đoan hóa đó sẽ làm cho chúng ta bỏ quên cái lời dạy gốc, mà chạy theo nhánh lá. Nhánh lá không có gốc thì không thể sống được. Mà càng đọc vào Đức Phật gốc thì chúng ta thấy là Ngài rất là sâu sắc. Cho nên đó lý do mà tại sao ở các nước Nam Tông á, người ta không muốn bị ảnh hưởng bởi các tổ sư nhiều. Cho nên ta chỉ thờ Phật Thích Ca thôi, và không có bàn thờ tổ. Để người ta mong mỏi rằng là khi vào chùa là tiếp nhận trực tiếp Đức Phật, không qua một trung gian nào, không qua một cái sự giải thích nào, mà tự mình có thể đào sâu, trải nghiệm, thực tập để khám phá. Đâu cũng là một cái điều rất là hay. Và mấy nghìn năm qua người ta đã làm thế. Còn ở Việt Nam và các nước ảnh hưởng một nền văn hóa tổ tiên đó, thì đạo Phật tổ sư tương đối là mạnh. Đó là điều mà chúng ta nên suy nghĩ, để đừng nên bị cực đoan, và hãy nên xem các tổ là một phương tiện tham khảo rất tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Rồi thông qua đó chúng ta phải đi vào đạo Phật gốc, của Đức Phật gốc, chúng ta sẽ học được hàng trăm nghìn các điều hay để giải quyết các vấn nạn khổ đau của mình và của những người khác. Xin được hỏi pháp.
Con cũng đi cũng nhiều chùa mà cũng gặp nhiều người dân, nhưng mà không biết là mà đã là một khi cũng gặp Phật thì nhìn chung bất kỳ chùa nào là cái chuyện này cũng đàn đạo, và sau đó đợi về trở lại cho chúng con tử, chúng con cũng không đều là một chuyện chuyển báo là như thế thôi. Thế nhưng mà vừa rồi con thầy cũng đi cũng gặp nhiều sư, nhưng mỗi sư cho con hỏi thì các thầy đều có nói có cái khía cạnh khác đi. Hôm nay cũng không may là con duyên để con gặp thầy Trung Trung để con hỏi về một cái mà để giải đáp cho con hết cái thắc mắc. Thứ nhất là con hỏi về trong cái gia đạo, bố mẹ chồng có khác gì bố mẹ đẻ không? Thì có thầy bảo là tốt pháp luôn từ góc bên nhà mình, bố mẹ chồng và bên chồng thôi. Thế thì tự nhiên con đến với chồng thì con rất thương, con rất đức cho bố mẹ đẻ. Đấy là con đã bảo hai chuyện và nói như thế. Thế bây giờ con xin hỏi em, đến chỗ bố mẹ đẻ con thì con cũng phải nhớ, con cũng phải pháp luôn. Con bố mẹ đẻ ra mình thì có mình để đi lấy chồng, con bố mẹ chồng. Hai cái đấy thì tự nhiên con cũng có cái gì.
Sao câu này là hỏi tiếp câu khác. Cảm ơn cô đã nêu câu hỏi rất có ý nghĩa đối với những người sống tại miền Bắc. Và cũng xin mở một dấu hoạt đơn nhỏ. Cái truyền thống đó mà một nàng dâu chỉ thờ phượng cha mẹ chồng quá giảng, mà không thờ phượng cha mẹ ruột tại nhà chồng đó, chỉ có ở miền Bắc, hiếm khi có ở miền Trung, lại càng không có ở miền Nam. Chúng tôi thì có gốc của hai miền, mẹ thì Thái Bình, bố thì Bình Dương, cho nên ít nhiều gì cũng cảm nhận được cái sự khác biệt của cái văn hóa của hai miền. Và đây là cái văn hóa của Nho giáo, chứ hoàn toàn không phải của đạo Phật. Trong học thuyết bình đẳng giới tính, Đức Phật dạy rất rõ nữ có cái quyền bình đẳng như nhau so với nam về phương diện luật pháp, đạo đức, tôn giáo, tâm linh, tức là sự chứng đắc. Và Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại tuyên bố và bảo vệ việc ấy. Cho nên đó, Đức Phật khuyên đó là xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, và mỗi một người mà có vợ hoặc chồng đó, thì phải có bốn vị Phật trong nhà, đó là cha mẹ ruột và cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ vợ. Đó là điều rất là bình đẳng. Khi mà cha mẹ đã quá giảng thì trong bàn thờ của cả gia đình đó, dù là tại nhà chồng hay là tại nhà vợ thì cũng vậy, thì ông bà ruột và ông bà xu gia vẫn phải để ngang nhau. Còn mặc định để trái hay phải thì theo thói quen thôi. Ví dụ như có những người ta có thói quen để quý ông ở chính giữa, quý bà ở ông bên thì cũng được. Có người đó thì để quý bà chính giữa, quý ông bên, đừng có quan trọng quá đó. Ví dụ như là cả hai bên trái là dành cho ông rồi bà, rồi hai bên phải là bà rồi ông, thì là hai bà sát nhau, hai ông ở bên bìa, hoặc ngược lại hai ông chính giữa, hai bà bên bìa thì nó tốt. Và bình đẳng như thế sẽ làm cho con cháu đó noi được cái gương mẹ, vì vì con cháu gần mẹ hơn là gần cha, để hiếu thảo với chính cha mẹ của họ, tức là bản thân chúng ta. Do đó đó, những ảnh hưởng của Nho giáo đó đôi lúc rất tiêu cực, và là người Phật tử chúng ta mạnh dạn không nên theo, vì theo như thế là bất hiếu. Và vấn đề còn lại đó là làm sao để thuyết phục bên chồng xóa bỏ được cái văn hóa trọng nam khinh nữ đối với vợ. Vì người Nho quan niệm như thế này: thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu, 10 người nữ vẫn xem là không, vì thuộc về ngoại tộc, nó mới gọi là bên ngoại. Còn là một người nam được gọi là nội tộc, nói dõi tông đường, cho nên gọi là chính. Và do vậy mà người nữ làm dâu ở nhà chồng mất đi rất nhiều quyền lợi chân chính, trong đó có quyền lợi hiếu thảo đối với cha mẹ ruột thịt của mình. Điều đó đạo Phật hoàn toàn không tán đồng. Và do vậy ta phải cố gắng thuyết phục về cái góc độ, nếu là vợ mà chỉ thờ cha mẹ chồng mà không thờ cha mẹ ruột, thì cháu nội của chúng ta sẽ trở nên bất hiếu với chúng ta. Anh có muốn việc đó xảy ra trong nhà của mình hay không? Mình có thể nói một cách khéo léo nào đó để cho nó không có dẫn đến sự đổ vỡ do cố chấp về quan điểm, cố chấp về phong tục tập quán, cố chấp về tôn giáo. Cho nên người khéo léo sẽ có thể vượt qua được những cái khó khăn như vừa nêu. Nhưng rất may là ngày nay đó, cái truyền thống văn hóa lady first, phụ nữ là ưu tiên đó, hay là hàng đầu, nó không còn là cái quyền lợi của châu Âu nữa hay là Âu Mỹ nữa, mà nó trở thành là cái xu thế chung của thời đại đó. Cho nên quý bà nói khéo léo, nói ngon ngọt, nói hiền dịu, thì trước sau gì các đức ông chồng của mình cũng hoan hỷ mà chấp nhận cho mình thờ cha mẹ ruột tại nhà. Nếu không làm như thế thì hiếu thảo chưa được rộng ràng. Rất mong những người Phật tử phải mạnh dạn và sớm đính chính cái sự sai lầm, và không nên tiếp tục theo cái truyền thống Nho giáo đó, mà phải thể hiện sự bình đẳng đối với nam nữ, với các vợ chồng, bình đẳng bên xuôi bên chồng và xuôi gia bên vợ. Có như thế thì nó mới đúng với đạo lý Phật dạy được.
Nhưng mà bây giờ bản thân con cũng vừa mới là cũng chỉ bảo là bên chồng thôi, nhưng mà được con không ở bên chồng nữa, con không ở gia đình nhà chồng. Con không ở bên gia đình nhà chồng mà hiện nay con đã có được hạnh phúc ở đây rồi, thì hoàn toàn là bất thuộc về bố mẹ chồng.
Vậy là quá tốt. Nếu trong tình huống như thế đó thì trong nhà, trên bàn thờ cô nên thờ có cha mẹ chồng và cha mẹ ruột của mình, có ai cấm mình đâu. Còn cái việc mà chùa A, chùa B, chùa C hướng dẫn sai mình không nên theo. Cái nào đúng đạo Phật mình theo, còn không đúng đạo Phật mình không nên theo.
Thế thì bây giờ như vậy là con muốn có một bát hương để thờ bố mẹ chồng, à bố mẹ đẻ, thì con tự làm cái bát hương hay là cũng
theo đạo Phật đó, thì trên một bàn thờ dầu có hai cụ cha mẹ ruột và hai cụ cha mẹ chồng, rồi hai ông cha mẹ ruột, hai ông bên mình và hai ông bên chồng, hay là ông cố sơn sở gì đó, thậm chí là mười mấy vị trên bàn thờ, thì ta cũng nên có một bát hương duy nhất mà thôi. Đó là truyền thống dân hóa mà miền Trung và miền Nam đã làm mấy thế kỷ rồi. Chỉ miền Bắc thì hơi quan trọng, trên bàn thờ 4 người thì để 4 bát hương, 8 người để 8 bát hương. Bây giờ ta tứ hình dung đi, nếu bàn thờ đó 100 người trở lại để 100 bát hương, không còn chỗ để. Mục đích của thờ hương như thế này ta phải hiểu để ta tránh cái mê tín dị đoan và những cái hậu quả do mê tín dị đoan mà ra. Ngày xưa đó Đức Phật là không sử dụng hương. Dân hóa Phật giáo tại Ấn Độ không hề sử dụng đến hương. Qua đến Ấn Độ đó hương mới bắt đầu có. Xin lỗi, qua đến Trung Quốc hương mới bắt đầu có. Thì người Trung Quốc đã sử dụng trầm hương làm dược liệu, đang ngồi thiền tụng kinh niệm Phật bái sám, nếu không khéo dễ ngủ gà ngủ gật hay là nhập được ngủ thiền. Thì để một thổi hương thoang thoảng như vậy đó, cái mùi thơm nó kích thích vào trong bộ não thông qua lỗ mũi, làm cho chúng ta minh mẫn sáng suốt, và do vậy cái thời khóa thực tập được thành tựu trọn vẹn như ý. Vì sau này đó khi phát triển thì hương đã sử dụng thành một công cụ của tín ngưỡng, và rất nhiều người mê tín dị đoan đó nghĩ rằng là cái cây hương là để là bằng chứng cho ông bà tổ tiên chứng giám mình, rồi là Phật Bồ Tát cũng tới chứng giám mình. Thực ra thì không ai chứng giám qua cái hương. Cái tâm của mình như thế nào thì được chứng giám bằng cái tâm thành là tốt. Cho nên á là chỉ cần một bát hương và dầu thờ 50 người trên một bàn thờ cũng cần thắp 3 nén hương là đủ. Và bên đạo Phật miền Trung miền Nam trung bình mỗi ngày tại các chùa làm vệ sinh bát hương á là 4 lần, 5 giờ khuya sau thời tụng kinh sáng, 11 giờ rưỡi sau thời cúng ngọ, 5 giờ chiều sau thời công phu chiều, 8 giờ rưỡi tối sau thời kinh tịnh độ. Bát hương rất sạch, vệ sinh trên bàn thờ Phật rất sạch, và do đó việc cúng nước hoa quả trái cây đó khi ăn vào không có bị ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Còn để chân hương nhiều mà bây giờ tâm hương đó là làm bằng một cái loại hóa chất với lại một cái loại gỗ đặc biệt, khi đốt lên á thì nó vẫn còn cong vòng, và một bất cẩn nhỏ có thể làm phát hỏa bát chân hương. Một ngôi chùa ở Mỹ đã bị cháy, một ngôi chùa ở quận 4 Sài Gòn đã bị cháy, một ngôi chùa nhỏ ở Tiệp Khắc cũng đã bị cháy vì kém làm vệ sinh bát chân hương. Do đó là ta thờ dầu nhiều cái nào cũng cần có một bát hương là đủ chứ không cần nhiều. Vào chùa đó, nếu quý Phật tử mà không đốt hương thì các thầy, các sư cô, các hòa thượng, các sư bà vô cùng biết ơn. Có thể nói ra điều này quý vị sẽ rất là sốc và ngạc nhiên, bởi vì nó không phải là văn hóa Phật giáo, mình tiếp nhận nó thôi, nhưng mà tiếp nhận có lựa chọn. Bởi vì nếu bắt chước người Trung Quốc, một người mua một bó hương 100 thẻ, đốt cả 100 thẻ thì vài tháng sau là toàn bộ nền chùa, trần nhà chùa, tượng Phật bị dơ hết. Một nén hương có 5.000 đồng mà Phật dơ hết tốn đến cả vài chục triệu để sơn son thép vàng lại, không biết có tội hay có phước. Thứ hai đó, khi mình thắp hương nhiều quá đó thì cái nhang hương nó làm cho hóa chất tỏa ra từ nó ảnh hưởng đến sức khỏe của những người tu và những người có mặt tại chùa. Mỗi một khóa lễ chỉ cần có 3 nén hương tập thể chung là đủ rồi. Thì làm được như thế đó thì cái ý nghĩa của việc thắp hương nó được có. Và thứ hai đó là không truyền bá mê tín gì đó. Rồi rất tiếc là từ năm 1945 cho đến ngày nay đó thì đạo Phật bị suy vong tại miền Bắc. Do đó mê tín dị đoan đã lan truyền khắp các ngõ làng đường phố ở miền Bắc, và các chùa cũng ít nhiều bị ảnh hưởng từ các phong tục tập quán của dân gian. Và do vậy đó người ta kiên cử cái này kỵ cái nọ, khi có chuyện trong nhà lục đục đến chùa hỏi, đến đâu đó hỏi, ta nói là phạm bát hương, đó là mê tín, làm gì có chuyện phạm bát hương. Bát hương có gì đâu mà bị phạm, không có gì cả. lục đục đó, nó có nhân quả hết. Ví dụ như sống mà không hiểu nhau thì dẫn đến cãi lộn nhau, thì phải tìm nguyên nhân mà giải quyết. Thì không đổ lửa, đổ thừa đổ lỗi gì cho bác Hương, bác Hương là vô tội. Đổ thừa đổ lỗi như thế thì làm tín ngưỡng sẽ không có phước báo mà có tội được. Thì nó tóm lại đó là tu học theo Phật giáo đúng chánh tông là ta di tấp hương để tưởng niệm lòng tôn kính, chứ phải thấp quá nhiều. Và ngày nay ta có thể thay thế hương bằng hương điện tử, vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ bị hỏa hoạn, vừa được vệ sinh sạch và tốt. Và do đó ta tu học cũng được tiến bộ. Và chỉ làm một bát hương duy nhất chứ đừng có nên làm nhiều. Xin đi câu hỏi khác.
Bây giờ trước thì chị con cũng bảo một bát hương như thầy nói. Thế về vừa rồi thì con lại bảo một bát hương ở bên chồng, bên bố mẹ chồng. Bây giờ bố bát hương lại bốn bát hương lại bên bố mẹ đẻ. Như thầy nói là cả hai bên chồng và mẹ đẻ này đều tôn trọng như nhau. Vậy thì bây giờ thầy lại bảo là trên một bàn thờ chỉ có duy nhất có một bát hương. Thì bây giờ cái thuốc bát hương con mang từ
không sao hết, không có ảnh hưởng gì cả. Nén hương á, là một cái phương tiện mà khi thắp lên á, chúng ta tập trung cái tâm hiếu thảo của mình dâng cúng cho ông bà, chứ ông bà không có hưởng được gì từ cái việc cúng đó. Cho nên á, khi mà mình thắp hương cúng ông bà theo đạo Phật á, là không nên mời ông bà về hưởng với mình, về ăn với mình, về thưởng thức với mình, mà mong ông bà hiểu rõ vô ngã vô thường để sớm sanh Tây Phương tịnh độ. Hoặc á, ở mức độ đơn giản hơn là tái sanh làm kiếp người. Cho nên nó chỉ cần một bát hương, cúng một cây hương chung cho vài chục ông bà cũng không sao. Và ta cúng cho vô số các đức Phật cũng cùng một nén hương đó cũng không sao. Và cúng hương thực tế hơn như các tổ đã dạy: giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Đó là năm phương diện tâm linh mà đạo Phật dạy mỗi người chúng ta phải cúng, chứ không phải là đốt nhang bằng khói. Nhưng mà rất tiếc là ta không làm theo, ta cứ đốt bằng khói. Đốt khói mai là Phật đã qua đời rồi, chứ ngày mà còn sống là ngài sẽ bị ung thư phổi, ung thư lỗ mũi, làm sao chịu cho nổi. Ông bà chúng ta cũng thế, đã quá giảng siêu sinh hết, chứ còn sống là ông bà mà hít thở khói ra như thế sẽ chửi chúng ta liền.
Bây giờ cô phải mà mua một cái ông gì quan văn trưởng để ở trong nhà, cô biết khỏe mạnh được mà tuổi thật ma tà. Thế thì con mang về nhà chồng, nhà chồng bảo mang cái ông này về đây ấy, thì sư tổ của mình lên chạy. Con cứ nói với cả nhà cười mà, đúng là sự thật. Thì sư thì bảo là mang ông quan văn trưởng về nhà thì cái tuổi thật ma tà, người biết mẹ khỏe. Nhưng mà về đến xã thì người ta bảo mang cái ông này mà về nhà chứ tổ phải chạy, chứ không nói gì. Thì hôm nay con
cái câu nói sao nó đúng hơn đấy. Quan Văn Trường đó là một vị tướng tài của Lưu Bị. Lính của Tào Tháo ghét ông Quan Văn Trường như là kẻ thù. Người Trung Quốc không phải người nào cũng thờ ông Quan Công. Có lý đâu mà người Việt Nam mà lại đi thờ ông ấy? Ai là người Việt Nam mà đi thờ ông Quan Văn Trường là bán nước, là mất cái tính nhân tộc và tính độc lập chủ quyền. Mà là một người công dân Việt Nam mà đi thờ tướng nước khác là vô lý. Những người Trung Quốc khi đi vượt biên bằng đường thuyền sang Việt Nam vào những thế kỷ có chiến tranh, họ đã mang ông Quan Công đi theo. Vì Quan Công á, là biểu tượng của Trung quân ái quốc, trừ ma dẹp tà. Thì từ đó đó, cái mê tín nó dẫn đến cái việc là ông có thể ngăn cản ma quái không vào nhà. Đó là niềm tin mê tín. Còn tại Việt Nam, nếu ai là người Việt Nam, tốt nhất là ta nên thờ thánh Trần Hưng Đạo. Quan Văn Trường là một người theo đạo Nho, là Phật tử mà thờ thần đạo Nho là mê tín dị đoan và trái với ba ngôi tâm linh từ lúc chúng ta làm Phật tử. Còn ta thờ ông Trần Hưng Đạo là một Phật tử từng thành, hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông. Quan Văn Trường chỉ là một nhân vật lịch sử rất ít và hư cấu rất nhiều ở trong chuyện Tam Quốc Chí. Ngài Trần Hưng Đạo không có hư cấu mà sự thật rất nhiều, xứng đáng để cho chúng ta tôn thờ. Cho nên á, là Phật tử Việt Nam ta phải thờ Ngài Trần Hưng Đạo. Còn người Trung Quốc đang sống tại Việt Nam có thể thờ cả hai, vì họ là quốc tịch Việt Nam, họ sống với hai nền văn hóa. Thờ Ngài Quan Công để giữ cái gốc rễ văn hóa của họ, đồng thời cũng phải thờ Ngài Trần Hưng Đạo để tiếp biến văn hóa của Việt Nam, thể hiện cái sự hiểu biết về văn hóa ở nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Cho nên rất kính mong các Phật tử nào có thờ ông Quan Văn Trường đó thì đừng nên thờ nữa. Và cũng đừng sợ rằng là khi mà không thờ ông nữa là ma quái sẽ vào nhà, chuyện đó không có thật đâu. Có chuyện gì quý vị đổ lỗi cho thầy Trần Từ hết. Và mang các tượng ông tới chùa, chùa sẽ xử lý cho, không sao hết. Giải phóng cho ông đi được siêu thoát. Không cần vứt, mình vứt ông đi đó thì nó uổng, cái tượng nó đẹp thì tặng cho những người Trung Quốc ta thờ. Còn mình là người Việt Nam không nên thờ ông Quan Văn Trường. Và trong tương lai muốn phát huy đất nước Việt Nam, chúng ta phải tôn trọng độc lập chủ quyền của dân tộc. Muốn có độc lập chủ quyền của dân tộc, chúng ta không nên lệ thuộc và nô lệ về văn hóa. Mấy nghìn năm lịch sử, đặc biệt là thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ 10, Trung Quốc đã nô lệ chúng ta, và do vậy đã phá đi rất nhiều các nền tảng văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết của Việt Nam. Và do đó ta cần phải ý thức loại bỏ những ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc ra khỏi nền văn hóa Việt Nam. Và trong tiếng Việt chúng ta cũng cần phải có cái sự độc lập về mọi phương diện, thờ phượng trong chùa, thờ phượng tại nhà, sinh hoạt mọi phương diện, chúng ta phải thể hiện cái bản sắc văn hóa của mình. Tây Tạng nhỏ bé hơn Việt Nam nhiều, bây giờ là trở thành một phần của Trung Quốc. Văn hóa của họ mấy nghìn năm là một cái gì đó rất độc lập. Đang khi đó tìm một cái nét độc lập của Việt Nam trọn vẹn khỏi Trung Quốc là rất hiếm. Cho nên thông qua sự thờ phượng, thông qua sinh hoạt tâm linh, ta cần phải tách rời khỏi sự lệ thuộc văn hóa của Trung Quốc. Và làm được như thế đó thì chúng ta không sợ Trung Quốc là to con lớn xác ăn hiếp như là đã gây hấn Việt Nam trong thời gian 1-2 tháng vừa qua. Mà mỗi người Việt Nam cần phải có tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền. Đó là một trong bốn trọng ngơ mà Đức Phật đã dạy. Người tu sĩ cũng thế, người tại gia cũng vậy. Cho đó nhân cái việc thờ Quan Văn Trường nên hay không nên đối với người Việt Nam, chúng tôi cũng xin kêu gọi các chùa nên có kiến trúc Việt Nam, nên có câu đối Việt Nam, nên có bảng hiệu Việt Nam, nên có chuông mỏ theo phong cách Việt Nam, nên có tượng Phật mắt hai mí như Việt Nam, chứ không nên bắt chước Trung Quốc. Trung Quốc người ta thấy những cái mô hình của họ là thích hợp, nhưng mà làm sao thích hợp với mình. Và mình cũng như thế, cũng tương tự. Ở tại châu Phi thờ Phật mà muốn hấp dẫn là da đen và răng chấm bót, thì người châu Phi ta mới thấy là Đức Phật là gần gũi với họ chứ không phải là ngoại lai nữa. Đó là tiếp biến văn hóa. Vậy bây giờ mình vào chùa Việt Nam đó, phần lớn ta có cảm giác là đang đi du lịch chùa Trung Quốc, thì không có nét độc lập. Ngay cả chiếc y mà chúng ta đang đắp lên đây cũng là của Trung Quốc. Còn cái áo Nhật Bình này là của Việt Nam chánh tông, áo này là áo Việt Nam, không đụng hàng với Trung Quốc. Còn áo tràng mà các Phật tử đang mặc là của Trung Quốc. Tây Tạng có áo riêng, Nhật Bản có áo riêng, Triều Tiên có áo riêng, và nước nào có áo riêng thì chứ Việt Nam không có cái riêng. Mà rất là trớ trêu thay, chiếc áo Nhật Bình này do các hòa thượng Việt Nam sáng tạo thì trở thành là cái áo được quy định trong thói quen mặc của Việt Nam cho các chú tiểu mới tu. Còn lên làm thầy làm sư cô thì mặc áo tràng. Cho nên chúng tôi kêu gọi làm sao các vị lãnh đạo giáo hội trong và ngoài nước quay trở về với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cái nào của Việt Nam ta nên phát huy. Trung Quốc có cái hay ta tôn trọng, nhưng mà ta không thể khinh thường cái hay của Việt Nam được. Trung Quốc có nhiều tổ sư lỗi lạc, Việt Nam có vua Trần Nhân Tông là một vị thiền sư nổi tiếng. Tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú, ta không thể tìm một tác phẩm tương đương của Trung Quốc, của Nhật Bản, của Triều Tiên, của Tây Tạng hay của bất cứ một nước nào. Tại sao chúng ta không sử dụng cái nguồn quý giá của mình mà phải đi lệ thuộc vào nước khác? Việt Nam chúng ta có thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ. Các bài thơ thì của ông sâu sắc gấp nhiều lần so với Trung Quốc, mà rất tiếc tăng ni Việt Nam lại không được học trong các trường Phật học. Mà học về Trung Quốc thì tao nói nó rất là rành rẽ, có trình tự, có thứ lớp, là bởi vì chúng ta bị cái giai đoạn nô lệ nhiều quá, cho nên á nó có cái mặc cảm tự ti về dân tộc. Ngoại là xịn là một sai lầm cho nguyên tắc. Do đó quay trở về với truyền thống văn hóa của dân tộc, ta phải nhấn mạnh đến cái truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam. Các thiền sư Việt Nam lỗi lạc lắm. Chúng ta vừa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Mà 1000 năm Thăng Long nói do ai dựng lên? Phần lớn đều nghĩ ra là vua Lý Thế Tổ. Mà vua Lý Thế Tổ là ai? Là một thầy chùa trong chùa ra. Và thầy tu đó là ai? Do thiền sư Dạng Hạnh nuôi từ nhỏ. Và nhờ hấp thụ được cái nhân hóa Phật mà vua Lý Thế Tổ đã mạnh dạn bỏ cái thế cố thủ ở Hoa Lư, ra Thăng Long để lập ra đế nghiệp. Vì ông nghĩ rằng là đất bằng phẳng, nơi hội tụ của quần hùng tứ phương, không phải bị lục lọi, và phát triển kinh tế đưa đất nước đi lên. Đó là trí tuệ của Phật giáo. Chúng ta có thua kém gì Trung Quốc đâu. Do đó mọi thứ lấy văn hóa Việt Nam làm gốc. Và khi phát triển đạo Phật Việt Nam trên nền tảng văn hóa Việt Nam, người Việt Nam sẽ tiếp thu rất là nhanh. Và do vậy chúng ta phải mạnh dạn không nên đọc kinh bằng âm Hán Việt, vì đó là gốc Tàu. Chúng ta phải đọc kinh bằng tiếng thuần Việt, để bởi vì chúng ta mới hiểu trực tiếp lời Phật dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Và đó là điều được Đức Phật khích lệ trong các kinh. Rất tiếc là chúng ta không làm theo. Cho nên ngoài cái việc không thờ ngày Quan Công, đối với người Việt Nam, ta cần phải thể hiện cái tính độc lập dân hóa Phật giáo Việt Nam trong các ngôi chùa và sinh hoạt tâm linh tại Việt Nam. Có được như thế thì đạo Phật Việt Nam chẳng những hưng hiển trong tương lai, mà còn góp phần làm cho thế giới này ngày càng được hạnh phúc, bình an và nhiều lợi lạc. Ta xin đi câu hỏi khác.
Và bài thầy con thường được nghe là nếu không tu tập chánh pháp thì đầu vào nhập ma. Vậy hiện tượng đầu vào nhập ma thì như thế nào và khắc phục ra làm sao?
Hỏa đó là cái nhiệt nóng. Giờ chúng ta tập trung vào một chỗ sai phương pháp, phần lớn là trên bộ não. Tẩu hỏa đó là cái hiện tượng là cái hơi ấm đó, nó chạy trong cơ thể của mình do mình quán tưởng sai. Ví dụ như khi được tập thiền xuất hồn do ông Lương Sĩ Hằng chủ trương, thì đại đa số rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Nhập ma đó là ma vào trong mình, hay là cái ma tưởng tượng, cái sự quan tưởng nó đang tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Thì hiện tượng tẩu hỏa nhập ma chỉ cho cái sự tu sai phương pháp Phật, hoặc sử dụng những phương pháp ngoại đạo mà lầm nhận là phương pháp Phật, cho nên dẫn đến tình trạng mát manh man cùng cùng, và kết quả là không đạt được sự lợi lạc nào. Để tránh tình trạng tẩu hỏa nhập ma, các Phật tử cần phải tuân thủ một số nguyên tắc như sau. Thứ nhất, không tu tập thiền xuất hồn dầu của bất kỳ ai chủ trương. Vì theo Đức Phật thì tâm thức không thể xuất ra khỏi cơ thể khi còn sống. Khi mà xuất ra được cơ thể lúc còn sống, lúc đó chúng ta được xem là một người đã chết. Do đó việc xuất hồn đang lúc còn sống chỉ là một sự quan tưởng, như là một thói quen. Và sống quan tưởng như thế là hoàn toàn đánh mất hạnh phúc ở hiện tại. Đức Phật dạy trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình là phải làm sao làm chủ được hiện tại, làm chủ được cảm xúc, làm chủ các giác quan, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống, để chúng ta tuân thủ luật pháp và sống phù hợp với đạo đức. Đó là hạnh phúc lớn nhất mà người thực tập có thể đạt được bây giờ và tại đây. Cho nên xuất thần xuất hồn đều không phải là lời Phật dạy. Thứ hai, tránh tu và học theo nhân điện. Nhân điện cũng là một cái cơ chế tưởng tượng dựa vào cái cấu trúc bảy luân xa tồn tại trên cơ thể, mà quan trọng nhất là luân xa ở điểm bách hội trên đầu. Dĩ nhiên là trong cơ thể chúng ta có những cái huyệt đạo mà thông qua đó sự hài hòa về âm dương ảnh hưởng đến sức khỏe tốt được diễn ra. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cường điệu quá luân xa đó có thể giải quyết được tất cả các loại bệnh tật trên cơ thể của con người. Cái kết quả đạt được tối đa của những người theo nhân điện mở luân xa đó là chỉ được một số bệnh không đáng kể, chẳng hạn như đau nhức rồi sổ mũi rồi này nọ thôi. Còn những cái chứng bệnh đó đó, ta chỉ cần tốn một vài viên thuốc là có thể vượt qua được. Cần gì phải tập đến vài chục ngày, vài tháng, vài năm để làm được cái việc như thế. Khi mà thực tập luân xa sai phương pháp á, thì người ta sẽ quán tưởng cái luồng nhân điện nó rung chuyển trong cơ thể, và dựa vào cái cơ chế vô thức của cơ thể đó, trong bộ não chúng ta sẽ rung động mà mình không kiềm chế được. Và lúc đó mình có cảm giác rằng là cái luồng nhân điện từ bên ngoài nó đã nhập vào bên trong, và thử tập như thế là thành công. Sự quan tưởng đó sẽ làm cho chúng ta sau một thời gian trở thành bị mát và có cảm giác rằng là ma đang nhập vào mình có thể xuất được ma. Và đến một lúc nào đó quan tưởng nó quá lớn, ta không còn sự kiểm soát và khống chế được nó nữa, đến lúc đó chúng ta buộc phải đi đến các bác sĩ tâm thần mà điều trị. Chúng tôi đã gặp rất nhiều các bệnh nhân tâm thần do học luân xa và thực tập nhân điện mà ra. Vậy đó, tránh những cái điều như thế để chúng ta khỏe. Còn để có được sức khỏe đó thì khí công, yoga, là Phật tử chúng ta có thể tập đó là dịch căn kinh của Thiếu Lâm Tự. Rất đơn giản, dễ làm và sức khỏe có thể rất tốt. Với những người tê, bại, liệt, sụi vẫn có thể được phục hồi sau khoảng vài tháng thực tập dịch căn kinh. Hoặc là chúng ta thực tập theo pháp môn tịnh độ trong kinh A Di Đà, phạn thực kinh hành. Sau mỗi bữa cơm trong ngày phải đi bách bộ. Kinh hành là đi mà không phải niệm, chỉ nhẩm ở trong tâm. Đi thật là vững chãi, từng bước thảnh thơi thôi, có thể giúp cho chúng ta tiêu hóa được thực phẩm, quá trình trao đổi chất được tốt, và không có những cái chứng bệnh tê phù, đau nhức, rồi tim mạch và nhiều chứng bệnh khác. Còn thực tập theo thiền Phật giáo thì chúng ta có đi thiền hành, cũng là phương pháp rất là tốt. Hoặc theo một số trường phái tịnh độ tông, ta có lễ bái Phật hàng ngày. Thay vì mình lại 100 lại, đòi hỏi phải mất trung bình là 45 phút, nhiều người lười biếng là không được. Ta có thể lại 49 lại với thời gian 25 phút là vừa. Và đảm bảo quý vị, ai chịu khó lại Phật 49 lại mỗi ngày, vẫy tay chào với bệnh. Bởi vì đó là động tác vận động toàn thân, các thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, thần kinh tứ chi được kích hoạt. Vậy đó nó không dẫn đến những chứng bệnh đau nhức xương khớp. Và thứ hai, khi lại Phật với lòng tôn kính Phật Pháp, ta có được phước báo tôn kính Tam Bảo. Điều thứ ba, phối hợp lại với sám hối tội lỗi trong quá khứ và hiện tại, ta rũ bỏ được nghiệp chướng và làm mới cuộc đời của mình. Ba lệ lạc, vừa phước báo, vừa sức khỏe, vừa hết nghiệp, từ một động tác lễ lại, rất tốt để chúng ta phải thực hiện. Ai làm được như thế, không cần phải đi các trung tâm thể dục dụng cụ đối với người nam, thể dục thẩm mỹ đối với người nữ, thậm chí không cần phải mua các cái máy tập ở trong nhà. Tránh mùa giá tiết lạnh góc, ta vẫn đạt được những gì mà mình mong muốn. Vì thực tập như thế là rất là có giá trị và có lợi lạc. rất đơn giản, chịu khó làm là có thể có được kết quả ngay lập tức. Đó là những chia sẻ ngắn. Xin đi câu hỏi khác. Cũng cần nói thêm một điều đó, sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng là tu thiền bị tâm quá nhập ma, tu tịnh độ bị tâm quá nhập ma, hay tu mật tông bị tâm quá nhập ma. Thiền thì có hai truyền thống thiền của Đức Phật, đó là thiền tứ diệu đế, xin lỗi, thiền là tứ niệm xứ. Quán thân là một công cụ chức năng, là không lệ thuộc vào nó. Quán cảm xúc có khổ vui trung tính, ta giữ cái vui và loại trừ những cái tiêu cực. Quán tâm có nhiều cái cặp phạm trù, tâm thiện, tâm ác, tích cực, tiêu cực, tốt và xấu, giữ cái tốt, loại cái xấu. Quán pháp tức là những ý niệm trong tâm không vướng vào nó. Thì người thực tập như thế sẽ rũ bỏ nỗi khổ niềm đau bằng sự buông xả và vô ngã rất là dễ dàng. Cho nên tu thiền không thể nào bị tâm quá nhập ma. Thứ hai, nếu ta tu theo thiền của Trung Quốc, đó là thiền công án, lấy một cái điển tích đối thoại thiền giữa một thiền sư và một vị thiền sinh, thì thông qua đó đó ta rũ bỏ được cái thói quen chấp trước của ý thức dị nguyên, tâm thức của mình sáng suốt hơn, bình an hơn. Hoặc là ta dựa vào một cái câu thoại đầu vốn là vô nghĩa, để nương vào đó ta được chánh niệm và tỉnh thức, nhờ đó ta phát minh ra tuệ giác. Thì việc thực tập thiền công án hay là thoại đầu cũng đều giúp cho chúng ta được bình an, chứ không có tội quả. Chỉ tu sai hai phương pháp vừa nêu, hoặc là không làm đúng lời Phật dạy thì mới bị tẩu quá nhập ma, hoặc là đang tu theo Phật mà còn mê tín gì đó theo các pháp môn ngoại đạo, những cái đó nó lẫn lộn với nhau, nó dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng. Cho nên người tu học Phật á, chỉ cần có cái chánh tín, hiểu sâu lời Phật dạy, thì mọi việc thực tập á, sẽ có kết quả như ý. Và thực tập á, là có kết quả liền ngay lập tức. Lấy tính kết quả làm thước đo cho sự thực tập. Ví dụ như mình đã thực tập được 3 tháng mà không được hạnh phúc, hoặc là mình thực tập sai, hoặc là mình chưa được hướng dẫn đúng, hoặc bao gồm cả hai, ta đi tìm người thực tập khác, ta đi tìm cái tư vấn khác, ta đi tìm cái sự bổ sung để điều chỉnh cái sai lầm của bản thân. Các pháp môn trong đạo Phật cũng đều dẫn đến tình trạng không bị tẩu hỏa nhập ma. Đây là điều ta phải tin một cách xác thực, để đừng có bị người khác hù. Hù xong rồi thì mình sợ, sợ rồi là mình bỏ ra Phật, là một sự lỗ lã quyền lợi hạnh phúc rất là lớn.